Tự an toàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng như thường lệ, trước khi chúng ta nghe giảng thì chúng ta hãy lắng tâm tình trí trong 5 phút. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu mô Phật. Chúng ta học tiếp về Kinh Bát Đại Nhân Giác, thì học thêm cái phần đề ngũ, đề lục, và kỳ sau thì chúng ta học đề thất và đề bát là xong. Giờ đề ngũ giác ngộ thì coi chúng ta được xem coi Đức Phật dạy gì. Đề ngũ giác tri: ngu si sinh tử, Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Thì cái câu đề ngũ giác ngộ, cái nghĩa nó như vậy. Đề ngũ giác ngộ: ngu si là nguồn luân hồi sanh tử, Bồ Tát hằng nhớ, học rộng nghe nhiều, vun trồng trí tuệ, thành tựu biện tài, dạy dỗ hết thảy, tất cả đồng vui, niết bàn an lạc. Thì giờ chúng ta đi từng đoạn để giải thích ý nghĩa về cái câu đó. Thứ nhất là đệ nhất giác ngộ ngu si sinh tử. Ngu si sinh tử ở đây là gì? Là đây Đức Phật muốn nói rằng á, bất cứ chúng sinh nào mà không có trí tuệ, không giải thoát được, thì chúng sinh ấy bị luân hồi trong vòng sinh tử. Thì cái điểm mà ngu si, hoặc là đạo Phật được còn gọi là vô minh, thì cái điểm này nó quan trọng. Cái vô minh, chính Đức Phật đó là người duy nhất khám phá được ra cái con đường thoát ly sinh tử. Còn tất cả những ngoại đạo, tất cả những cái đạo giáo nào khác không đi đúng được, không tìm ra được cái con đường thoát ly sinh tử. Mà Đức Phật kết luận rằng vì sao mà chúng sinh bị luân hồi sinh tử, đó là vì vô minh. Thì cái mức độ vô minh đó như thế nào? Nó có nhiều mức độ. Thì giờ mà cơ bản đó là khi chúng ta còn bị vô minh thì chúng ta còn bị luân hồi sanh tử. Đó là cái điều. Mà khi bị luân hồi sanh tử tức là bị khổ đau. Thì vô minh đó nó có tạm chia nó là ba loại. Thứ nhất là thuộc gọi là vô minh về tâm. Vô minh về tâm là sao? Bây giờ mình muốn biết mình có vô minh về tâm hay không á, thì cứ suy ra xem cái tâm mình có tham hay không, có sân hay không, có si hay không. Đó là thuộc gọi là vô minh về tâm. Khi nào mình cảm thấy rằng tâm mình còn tham sân si thì lúc đó mình biết rằng mình còn vô minh. Cái lúc nào tâm mình bớt tham sân si thì lúc đó cái tâm mình nó được gọi là có minh chút đỉnh. Cho đến khi nào tâm mình diệt trừ hoàn toàn tham sân si thì cái tâm mình lúc đó gọi là cái tâm minh, hay cái tâm có trí tuệ. Đó là một về phương diện thứ nhất. Cho nên đối với đạo Phật á, khi Đức Phật tuyên bố cái vô minh này rồi á, thì không có chúng sinh nào á mà không tự nhận thấy rằng á mình có tham hay không tham. Tự nhiên mình biết mình có vô minh hay không vô minh. Mà Đức Phật nói là yếu tố này là quyết định cho mình chịu sanh tử và khổ đau hay không. Bởi vì cái tham nó làm cho sinh khổ, sân cũng làm cho sinh khổ, mà si cũng làm cho sinh khổ. Thì đó thuộc gọi là nó tạo cho cái khổ đau. Và Đức Phật này nói rằng không những tạo khổ đau ở trong đời này cho mình và cho người, mà lại còn tạo khổ đau cho tất cả những chúng sinh về sau, về đời này và đời sau nữa, mà làm cho mình chịu sanh tử khổ đau đời sau nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhất là về cái tâm. Cho nên là khi tâm tham sân si á, thì nó chạy theo cái gì? Nó chạy theo cái dục vọng. Cho nên rằng á, nó muốn tìm, cái tâm của mình cũng tìm hạnh phúc lắm, nhưng mà cái tìm hạnh phúc bằng một cái kiểu gọi là kiểu ngắn hạn á. Kiểu ngắn hạn là sao? Giống như người ăn trộm á, nó không có làm biếng, nó đi làm, nó biểu rằng đi làm thì cực khổ quá, đi học nghề thì cũng lâu quá, thôi bây giờ đi ăn trộm cho nó lẹ, phải không? Đó thì gọi là làm một cách ngắn hạn á, phải không? Cũng như là người ta nói là con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm á, không? Học cái nghề đó là nghề ngắn nhất. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng muốn là được hạnh phúc, cũng muốn là được an lạc, nhưng mà làm theo cái kiểu mà như Đức Phật dạy á thì dài quá, lâu quá, cho nên làm kiểu ngắn hạn tốt hơn, nhanh hơn, phải không? Nhanh hơn là sao? Người ta thì dám đi ăn trộm, nhưng mà mình không có dám đi ăn trộm, nhưng mà mình cũng tìm cách nào đó để mà mình tăng trưởng cái lòng tham, lòng sân, lòng si. Thì cái đó gọi là chúng sinh á, thì cầu an lạc nhưng mà cầu không đúng pháp, hoặc là làm không đúng pháp, hoặc là vì lười biếng, hoặc là vì yếu đuối, hoặc là vì cái nghị lực của mình không có, cho nên là mình tìm cách gì đó, con một cái con đường ngắn nhất để mình tìm được cái lạc. Vì vậy á mà cái tâm tham, tâm si, sân tâm si nó khởi. Mà cái nguồn gốc nó khởi đó là do cái dục vọng ở trong tâm của mình. Cái tâm này nó thực ra thì cái dục vọng á, xin thưa rằng cái dục vọng của mỗi chúng sinh á, nó được cấu kết lâu đời lâu kiếp, cho nên khi tu chúng ta cố gắng tu bỏ từng chút nào hay chút đó, chứ đừng có mong rằng học kinh học sách để đùng cái được giác ngộ đâu, đừng có mong như vậy. Giác ngộ là những vị đại căn đại cơ nghe được câu pháp đó là ngộ liền, ngộ là họ thấy họ bỏ được cái tâm đó liền. Còn mình á, nghe thì cũng ngộ, nhưng mà ngộ lúc nghe thôi, ra ngoài mà ai mà dù dỗ cái gì á thì cũng khoái, cũng thích, cũng mê liền. Thì như vậy rõ ràng đó là cái tâm mình tham sân si vẫn như cũ à, không có bỏ được đâu. Mà muốn bỏ thì chịu khó bỏ từ từ, mỗi ngày mỗi chút, tức là phải có một cái sự giác ngộ, tức là lúc nào mình cũng tỉnh giác, mình đang sân nên mình phải tỉnh giác, mình bỏ sân liền. Mình đang tham á, mình phải tỉnh giác, mình bỏ cái tham liền. Mình đang ác, mình phải tỉnh giác, mình bỏ cái ác đó liền. Dù cái ác đó ở thân, ở miệng hay là ở ý. Vì vậy á mà cái tốt nhất á là cái thân á, muốn dẹp cái thân ác, muốn dẹp cái thân tham, thì chúng ta phải tập huấn luyện bằng thân. Huấn luyện bằng thân là gì? Là theo phương pháp của nhà chùa thường huấn luyện, đó là tập tụng kinh, tập niệm Phật, tập ăn chay. Đầu tiên thì cái tâm mình cũng chẳng hiền từ gì, phải không? Ai tới đâu tôi tới đó, phải không? Người ta một tôi phải hai mới được, chứ còn nếu mà ít thì tôi không chịu thua. Nhưng mà mình cứ tập ăn chay, tập tụng kinh đi, tập riết rồi lâu ngày chạy tháng, nó sinh ra một cái tâm, nó gọi là cái tâm lành. Người ăn chay nhiều năm nhiều tháng thì nó lành. Người tụng kinh nhiều cũng vậy, tự nhiên cái tâm nó lành đi. Chứ còn nếu không thì chúng ta cứ sinh hoạt bình thường thì thì khó mà tu tập được lắm. Vì vậy mà cái pháp môn của đạo Phật, thí dụ như những cái pháp môn để huấn luyện thân và huấn luyện tâm, đó là pháp môn thứ nhất là tụng kinh, thứ hai là ăn chay, thứ ba là làm phước, và thứ tư là ngồi thiền. Đó là những cái pháp môn mà theo đạo Phật nói rằng mình cứ làm nhiều đi rồi mình sẽ thay đổi cái tâm của mình. Đó. Quý thầy thì cũng chẳng hơn gì quý Phật tử, thì cũng tham sân si cũng như nhau cả, thấy không? Nhưng mà nhờ quý thầy á, dù muốn dù không, ngày nào cũng phải tụng kinh, ngày nào cũng phải ngồi thiền, ngày nào cũng phải thuyết giảng, ngày nào cũng phải đọc kinh, đọc riết rồi á, cộng thêm á là phải cạo đầu, thấy không? Phật tử mà cạo đầu cũng hiền đi á. Cộng thêm phải cạo đầu nữa, cho nên rằng mình có muốn làm ác cũng không làm được, nó kẹt, hiểu không? Mình có muốn tham sân si cũng được, có kẹt. Rồi chính vì cái huấn luyện cái kiểu đó mà chúng ta từ từ nó bớt. Thì quý vị cũng biết rằng á, cái phương pháp này nó được gọi là một cái phương pháp huấn luyện khoa học, chứ không phải là một phương pháp gì hết. Cũng chúng ta cũng thấy đi học ở ngoài đời á, người nào muốn học được đánh máy 10 ngón là phải qua một cái lớp học. Lớp học đó ít nhất là 3 tháng, rồi 3 tháng sau đánh nữa, là tức là 6 tháng đánh máy rồi mới giỏi được. Đó là người ta cũng muốn trở thành một cái người lính mà thiên nghệ, thì họ cũng phải bắt vô trong cái thao trường. Vì vậy mà có câu thao trường đổ mồ hôi mà chiến trường bớt đổ máu là vậy đó. Cái câu đó là nói sao? Là phải huấn luyện cho cái người lính đó phải tập bò, tập lăn, tập đủ chuyện hết. Thì đến khi ra mặt trận nó mới quen được. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đi học đại học cũng vậy, học bác sĩ cũng vậy. Học bác sĩ thì cái chuyện ngoài cái chuyện lý thuyết ra là còn cái chuyện quan trọng nhất là cái chuyện thực hành. Cũng phải cho vô mổ xác, mổ gì đó, phải khám bệnh này kia, phải thực hành. Mà bác sĩ giỏi lâu năm là sao? Thực hành nhiều chứ không có gì hết thì mới giỏi được. Đó là nói là cái cuộc đời ấy, khi chúng ta muốn làm thợ may, khi chúng ta muốn làm thợ vẽ, thợ gì thì cũng phải thực hành hết. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn trở thành một người giải thoát, một người an lạc, thì biểu chúng ta đừng có thực hành thì mà đùng cái là được thì cái chuyện nó không, trên trời rơi xuống không có đâu, phải không? Chúng ta phải tu tập, phải huấn luyện, phải dùng những pháp môn đó, thì chúng ta phải lâu ngày chạy tháng này nó mới quen, nó mới bớt. Đó thì đối với đạo Phật nhìn đó là cái nghiệp chứng của chúng ta nó từ hàng bao nhiêu kiếp về trước, cho nên bây giờ chúng ta một ngày hai ngày chúng ta tu không thể nào giải thoát được, không thể nào đoạn trừ nó được. Hôm nay á thì đoạn trừ nó được một chút rồi ngày mai nó lại khởi lên. Vì vậy mà tu thì chúng ta, cái người tu là chúng ta cố gắng giữ gìn làm sao tu cho nó được liên tục. Đó là cái điều thứ nhất nói về tâm. Rồi cái vô minh thứ hai là nói về kiến. Kiến là cái thấy, kiến là cái biết, là cái hiểu biết của mình. Đó, thứ nhất là thân kiến. Thân kiến, cái người cái thân kiến là sao? Người nào có thân kiến là người đó mê cái thân mình, châu chút cái thân mình. Cái thân mình mà hôm nay xanh xao một chút thì lo lắng buồn rầu, cái thân mình mà khỏe mạnh nó thì mình vui vẻ. Đó tức là châu chút thương cái thân mình, thì cái đó nó gọi là thân kiến. Mà người nào thương thân mình thì người đó khổ nhiều về cái thân mình. Thí dụ như cái thân nó hơi đau một tí là mình lo chạy thầy thuốc, rồi tìm hết thuốc này qua thuốc kia chữa. Rồi cái bụng nó hơi đói một tí thì lo kiếm cái gì ăn. Mà cái bụng mà thí dụ như cái lưỡi mà nó hôm nay nó hơi khó chịu, nó ăn cái món này nó không chịu, cái mình lo đi tìm cái món khác cho nó ăn, phải không? Mình đó, cái người đó thì người đó được gọi là thân kiến. Đó. Thì thân kiến. Rồi á, thứ hai là biên kiến. Cái biên kiến là nó thuộc về tâm, còn thân kiến thì nó thuộc về thân. Thì biên kiến là sao? Người có biên kiến là người chấp chặt một bên, tức là không nhìn thấy, chỉ thích một chiều thôi chứ không thích hai chiều. ngay cả cái từ cái chuyện thiện cho đến chuyện ác. Có người á thì họ chỉ thích làm ác thôi, họ làm sao cho người khác khổ đau họ mới vui. À, rồi bây giờ mình khuyên họ làm thiện thì họ không chịu, họ nói nhất định họ làm điều đó thôi. Rồi ngược lại cái đối tượng thứ hai á cũng vậy, là cái người chấp thiện á cũng rơi vào biên kiến. Thí dụ như mình tu theo đạo Phật, rồi mình quảng cáo đạo Phật, mình cho chỉ cho đạo Phật là nhất, còn những cái đạo khác là số hạng bét đó. Rồi người ta biểu rằng thí dụ như đạo Phật thì có từ bi, nhưng mà đạo Chúa thì có bác ái. Vậy thì ông nghĩ như thế nào? Cái người có biên kiến thì người này không, bác ái của Chúa là thua từ bi của đạo Phật. Đạo Phật tôi là nhất thôi. Những người như vậy nó gọi là những người biên kiến. Rồi cũng như chúng ta tu theo đạo Phật thì chúng ta đến gặp Phật thì chúng ta lạy, nhưng mà gặp Chúa thì chúng ta nhổ nước bọt, thì cái đó nó cũng gọi là biên kiến đó. Đó, thí dụ vậy. Rồi cái điều thiện, ví dụ như hôm nay chúng ta ăn chay, ăn chay là thiền, chúng ta tụng kinh là thiền, đúng không? Chúng ta niệm Phật là thiền. Cái là mình thấy ai không ăn chay, không tụng kinh, không niệm Phật cái mình chê đó, mình xem thường, thì cái đó cũng gọi là cái chấp thiện. Còn cái chấp thiện nặng hơn nữa, đó là ăn chay xong rồi về nhà, đúng không, rửa chén rửa bát cách riêng một chỗ, đứa nào mà rờ đến thì biết tao. Cái đó là chấp quá nặng rồi, đúng không? Chúng ta nó gọi là chấp biên kiến là như vậy. Cái người không chấp á thì người mới thấy được rộng rãi các pháp. Lý do tại sao Đức Phật lại nói rằng không nên chấp? Khi chúng ta hiểu đạo Phật rồi á thì chúng ta nên nhớ có một điều này nè. Đối với chúng sinh thì Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Đó là đối với tất cả chúng sinh đều có Phật tánh hết. Cho nên á, mình khinh, mình chê, mình ghét, mình chửi, mình rủa một chúng sinh nào, mình đánh đập, mình hành hạ, mình ăn thịt một chúng sinh nào, thì cái đó mình gây tội không nhỏ. Bởi vì cái đó là gây oán hờn mà mình không thể nào giải thoát được. Đó là nói về chúng sinh. Còn nói về các pháp thì Đức Phật nói câu nhất thiết pháp giai hữu Phật pháp. Khi người vô minh á, thì thấy pháp này là thiện, pháp kia là bất thiện. Còn những người có trí tuệ thì tất cả thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp hết. Đó là cái chiều sâu của đạo là chỗ đó. Mình á, người tu á, người tu mà thấy các pháp Phật pháp là như vậy. Thí dụ như chúng ta tu á mà chúng ta thấy thôi chỉ nói hình thôi chứ không phải nói là sự thật nữa. Cái hình mà trên lịch người ta treo á, treo một cô gái mặc hở hang đi, cái mình thấy mình ghét cay ghét đắng, mình nói thứ này là chỉ làm cho tổ cho người ta đam mê dục vọng này kia. Đó, mình ghét cay ghét đắng, đó là mình đã thiên chấp. Chứ còn á, cái hình đó là cái gì đâu, nó là giấy thôi mà tại sao mình ghét? May là giấy chứ nếu mà hình thật mà cô nào á mặc áo hở hang ra ngoài đường mình còn ghét hơn nữa. Đó, thì cái đó là cái mà thiên chấp, gọi là cái gì? Biên kiến của mình á. Còn đối với đạo Phật, những người tu cao thì người ta chẳng có vướng mắc cái gì hết. Người ta thấy cô gái đẹp cũng như không, mà người ta thấy cái xấu nó cũng như không, cái tâm người ta chẳng có dao động gì hết. Ngày xưa ở Trung Hoa, trong cái cuốn Thất Chân Nhân Quả có đề cập tới một vị nhà tu. Nhà tu á, ông ấy tu mà ông ấy tu thì ông đoạn trừ cái dục vọng á. Rồi tới một lúc nào đó cái ông ấy thấy rằng bây giờ không biết cái dục vọng của mình á nó có được dịch trừ hết chưa. nó có được việc gì hết chưa, cái ông mới vô trong cái tủ điếm á, vô trong đó thì ông mới nhìn mấy cô gái làm tình với người khác hàng ngày như vậy, ông nhìn á, rồi ông cũng ăn chung với mấy cô đó, chờ cho mấy cô đó ôm ấp gì ôm ấp, ông thoải mái tự do, thì muốn làm gì rồi ông làm. Thế ông cứ ở trong cái động điếm đó ông tu. Ông tu một thời gian 3 năm, đến khi ông mới thấy rằng cái lòng mình á không còn bị vướng vít từ cái dục vọng nữa. Cái bữa đó là ông mới thấy rằng mình ngộ đạo rồi đó. Ông mới trổ tài cho mấy cô kia coi. Ông nói mấy cô cởi hết quần áo ra. Ông cũng cởi hết quần áo ra, nằm chung với ông ấy. Xong rồi ông mới biểu rằng á, bây giờ đem cho ổng một cái bánh, tức là cái bánh bột gạo của mình mà bánh rồi phải luộc lên nó mới chín đó, đại khái một cái loại bánh gì đó. Thế ông mới biểu rằng cô đem cho ổng một cái bánh sống đó để lên bụng ông. Ông vặn cái hỏa hầu ổng một hơi, cái bánh từ từ nó bốc khói thế, xong nó giống như nó được nướng, nướng nó chín cái bánh đó. Đó là ông biểu diễn cho mấy cô. Xong rồi ông ấy bắt đầu nướng một loạt bánh cho mấy cô ăn. Ăn xong cái là ngày hôm sau là ông đi luôn. Bởi vì ông thấy ông tự mình chứng ngộ rồi, tự mình đã giải thoát được cái lòng dục vọng của mình rồi, thì thôi không còn phải ở cái cảnh này tu nữa. Đó, đó là cái mà chúng ta thấy rằng cái cách tu như vậy. Còn ở bên Nhật Bản thì có một vị thiền sư, phải không, được đức vua tôn làm quốc sư, nhưng mà ông thấy rằng cái lòng cái ngã của mình còn nhiều quá, cái ông mới lặng lẽ ông bỏ vua luôn, bỏ tất cả mọi người, ông mới đi mất. Nhà vua đi tìm mà quần thần đi tìm cũng ai tìm ra. Đến một thời gian 20-30 năm sau thì người ta mới biết được rằng vị thiền sư đó hiện là một người ăn mày. Ông ấy giả làm ăn mày để ông đi xin, để cho người ta chửi rủa ông, để ông tu luyện cái tôi của họ ông. Thì cho nên rằng đối với đạo Phật, cái người tu là trừ bỏ cái biên kiến. Người biết tu là cảnh nào tu cũng được. Vì vậy mà trong giáo lý Đức Phật nói rằng nhất thiết pháp giai hữu Phật pháp là như vậy. Cảnh nào cũng thấy pháp để mà tu. Chứ không phải mà mình khi mà mình còn tu thấp á, thì mình chọn rằng tôi cần phải có cái cảnh yên tĩnh, phải không? Nằm trên một cái ngọn đồi, dưới là có sông có hồ, thơ mộng gió mát mẻ, cảnh thanh tịnh vắng vẻ này á, thì tôi mới tu được. Những người đó thì gọi là người tu thấp, phải không? Thì khi mà cho nên á, dân gian Việt Nam cũng có cái câu á, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Tu tại gia mà ở tại gia mà ta tu được á, là cái nội công của chúng ta giỏi lắm á. Bởi vì ở nhà có đủ thứ chuyện khó khăn á. Mình chữ đình tu thì con nó khóc, hoặc là chồng gọi, rồi mình đang tịnh định niệm Phật á, thì chồng sai đi chỗ này chỗ kia, dễ bực lắm, phải không? Nhưng mà ta ở nhà mà ta giữ cái tâm tu được thì cái đó gọi là tu số 1 á. Còn tu chùa thì hẳn còn là tu đứng hạng thứ 3 chứ không có vậy là đứng hạng thứ nhất. Như quý thầy á thì thực ra quý thầy cũng còn yếu lắm, chứ còn không yếu là quý thầy khỏe. Quý thầy tu ở đâu cũng được, không thích thì đến nhà cư sĩ ngủ, không thích thì đi lang thang, gặp dọc đường, gặp ai xin lấy ăn đó. Sống tự do tự tại. Còn quý thầy mà còn ở chùa, còn mặc áo là còn thấp lắm. Thì cái đó, nhưng mà cái thấp thì chúng ta phải tự biết mình. Mình trình độ cao thì mình hãy tu theo cái pháp môn cao, mình trình độ thấp thì mình hãy tu theo pháp môn thấp. Nhưng mà đối Đức Phật á, nói rằng á, nếu chúng ta mà chưa bỏ được biên kiến thì chúng ta cũng đừng quá cố chấp. Cũng phải tu một cách thoải mái. Có nghĩa là mình tu thì tu, đừng có bắt người ta tu. Đó. Cái gì mình tu được thì mình tu, mà mình tu được thì thôi, đừng có chê khen người khác. Chê khen người khác là rơi vào biên kiến. Mà chỉ có chê khen nơi chính mình xem qua mình tu nhiều hay tu ít. Đó là cái mà để đoạn trừ biên kiến. Rồi chúng ta bước qua cái kiến thứ ba là kiến thủ. Kiến biên kiến và kiến thủ nó như nhau. Rồi giới cấm thủ. Giới cấm thủ là sao? Là chúng ta tu theo giới cấm ngoại đạo, không phải giới cấm của đạo Phật. Thì cái này á, chúng ta chỉ biết rằng Đức Phật là bậc trí tuệ chế giới ra. Nếu ta không theo giới của Đức Phật mà ta theo giới của người khác thì chúng ta dễ bị rơi vào cái giới của ngoại đạo, nó gọi là giới cấm thủ. Thì trong cái căn bản giới của đạo Phật thì Đức Phật chế ra 5 giới cho Phật tử, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì cái 5 giới đó, nếu mà chúng ta đi ra ngoài cái 5 giới đó thì chúng phạm vào 5 giới đó thì chúng ta phạm vào giới cấm thủ. Cũng như nói Đức Phật nói rằng á, cái người sát sanh, nếu mà chúng ta giết heo, giết bò, giết gà mà để cúng thần linh, cúng Phật, cúng ai đó thì cái đó là chúng ta phạm vào giới cấm thủ. Bởi vì Đức Phật nói rằng chúng ta không nên sát sanh, vì sát sanh là gây thương tổn một sinh mạng, thì kiếp sau chúng ta cũng sẽ bị trả quả là cái chúng ta cũng bị chúng sinh khác giết hại cái sinh mạng của mình. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng chúng ta đừng nên sát sanh. Mà chúng ta lại nghe ông thần ông thánh nói rằng á, bây giờ cúng ông á là phải giết một con heo, con heo còn sống á phải giết nó rồi quay lên rồi cho cúng ông thần thì ông thần mới độ phước cho, thì cái đó chúng ta bị rơi vào giới cấm thủ. Rồi tà kiến. Tà kiến là một cái danh từ chung cho, ám chỉ chung cho những loại không phải Phật pháp. Thì đối với giờ giáo lý của Đức Phật á, thì Đức Phật chế cái gì đó ra thì nó thuộc gọi là chánh kiến. Mà chúng ta biện luận như thế nào đó để mà phạm vào cái điều đó thì chúng ta rơi vào cái tà kiến. Thì tà kiến có nhiều mức độ, từ mức độ thấp đến mức độ cao. Cũng như chúng ta thấy ngoài đời á, có một cái chuyện như thế này. Nếu chúng ta là một người dân mà chúng ta đi giết người thì luật pháp á, có luật pháp thì xử tử hình, và có luật pháp á, thì giam chúng ta chung thân, phải không? Mà trên thế giới này cái luật nào cũng vậy, thế giết ai, anh mà giết người là anh bị tối thiểu là chung thân, hai là tử hình. Cái đó là nói tới cố tình giết đó, chứ còn vô tình giết thì bị tù vài năm thôi. Nhưng mà luật pháp thì chế như vậy, nhưng mà luật pháp thì lại còn chế khác ra nữa, chế một cách là ngược lại. Đó là khi có chiến tranh, một người quân nhân nào mà giết 1 triệu quân địch thì người quân nhân đó được thăng lên làm ông tướng, tức là một người anh hùng của đất nước. Thì cái đó là gọi là đạo, cái luật pháp của đời nó có cái mâu thuẫn và nó có sự giới hạn của nó. Vì khía cạnh này thì tội ác, mà về khía cạnh kia thì không có tội ác. Còn đạo Phật thì chiếu theo cái luật nhân quả, tức là anh mà phạm tội giết người là anh bị cái luật giết người đó thôi, bị nghiệp giết người đó thôi. Chứ không anh phạm vào cái tội giết thì anh bị giết thôi, chứ còn không có nói là anh gì. Nhưng mà có bù lại, đạo Phật nói rằng á, nếu chúng ta giết một người mà chúng ta cứu 1 triệu người thì cái phước cứu 1 triệu người nó có phước, cái tội giết một người nó vẫn có tội. Nhưng mà hai cái đó hòa chung nhau ra thì nó nhẹ bớt cái tội mình đi. Đó. Vì vậy mà Đức Phật khuyên rằng chúng ta cần phải làm phước thiện rất là nhiều. Chịu khó làm phước thiện đi, nhiều phước thiện chừng nào thì nó loãng ra. Thì cái nghiệp, nói tới cái nghiệp và nghiệp báo thì Đức Phật giải thích như thế này, giống như một ly nước. Ta múc 1 muỗng muối, ta bỏ vào 1 ly nước, ta khuấy lên, ta uống thì cái ly nước đó nó trở thành mạnh. Nhưng mà ta cũng múc một muỗng muối mà ta bỏ cái muỗng muối đó vô một cái hồ to ra, ta khuấy nó lên thì cái hồ đó có mạnh hay không? Không có mạnh. Thì giống như vậy đó, cái phước của chúng ta mà lớn đó, thì cái tội ác của chúng ta nó bị loãng đi, chứ không phải là không có tội ác. Nó loãng đi cũng như là muối nó loãng ở trong nước đó rồi. Đến khi ta trả quả thì nó trả nhẹ nhàng thôi, chứ cũng không có phải trả đau khổ. Đó là cái nghiêm chỉnh luật pháp của, đối với đạo Phật là như vậy. Một là một, hai là hai, chứ không có cái chuyện mà nhập nhằng. Thì đó là nói về tà kiến. Tức là khi chúng ta hiểu đạo Phật thì chúng ta mới hiểu được chánh kiến, còn nếu không thì chúng ta cái gì chúng ta cũng làm tà kiến hết. Rồi cũng như ngày xưa ở thời Khổng Tử, giáo dục người dân là gái là phải tam tòng tứ đức, phải không? Thì cái nền giáo dục đó, ai mà phạm cái vào cái tam tòng tứ đức đó là người con gái không còn đàng hoàng, không còn đứng đắn. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Thì cái đó là cái mà đối với đạo Phật á, đối với đạo Khổng á, thì cái đó là cái trong sạch, cái giá trị của con người. Còn đối với đạo Phật thì cái đó không được gọi là trong sạch, không được gọi là giá trị con người. Giá trị của con người là ở đâu? Ở cái chỗ là người ta tự nguyện chứ không phải là bắt buộc. Cái giá trị cao thượng của anh là ở chỗ anh tự nguyện chứ không phải bắt buộc. Còn đạo Khổng thì bắt buộc người ta phải giữ trinh tiết, bắt buộc người ta phải thế này thế kia. Còn đạo Phật mà nói rằng nếu mà anh bắt buộc người ta phải đi tu, đi tu là tốt chứ gì? Bắt buộc người ta phải đi tu hay là bắt buộc người ta phải ở giá, chồng chết thì phải ở giá cho đến suốt đời, thì cái đó là cái tội ác, chứ không phải là cái thánh thiện nữa. Bởi vì đối với người đó mà không muốn đi tu mà bị đi tu, không? Mà chồng chết là muốn có chồng mà bị ở giá, là cái đời kiểu đó là địa ngục đối với họ. Cho nên đối với đạo Phật là cái giác ngộ và tự nguyện chứ không phải là cái bắt buộc. Cái gì bắt buộc là cái đó là sai. Cho nên khi chúng ta dạy dỗ con cái, chúng ta phải cố gắng thuyết phục nó chứ không có nên bắt buộc nó. Nghĩa là cái gì cuối cùng hãy bắt buộc, đúng không? Còn không cuối cùng thì cái đó chúng ta nên thuyết phục, cố gắng khuyên nhủ. Mà cái người hiểu đạo Phật rồi á, nghĩ rằng á, con cái không có giáo dục theo một đường hướng nào á, thì sai á nha. Chúng ta có con, có gia đình, có gì, chúng ta phải hướng giáo dục cho con cái mỗi ngày mỗi tốt hơn. Đó là cái trách nhiệm của chúng ta đó. Chúng ta có con và chúng ta hiểu đạo thì chúng ta phải có trách nhiệm giáo dục cho mọi người chung quanh của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt hơn. Hãy có dịp là chúng ta khuyên răn dạy dỗ. Không, cái cách khuyên răn dạy dỗ có nhiều cách lắm. Chúng ta đủ cách để chúng ta lôi cuốn người khác đi theo cái con đường thiện. Mà lôi cuốn người ta tự ngộ ra, người ta làm thiện, người ta vui vẻ, người ta làm thiện, thì cái đó mới gọi là đúng đạo. Còn không á, thì chúng ta vướng mắc một cái cố chấp thì chúng ta rơi vào cái tà kiến. Tà kiến là một danh từ chung của thân kiến, biên kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Đó. Giờ đó là cái vô minh thứ hai đó nha. Giờ chúng ta bước tới cái vô minh thứ ba là về tướng. Đó là vô minh về tướng. Vô minh thứ nhất là vô minh chấp về tâm, tức là tâm tham sân si. Vô minh thứ hai là vô minh về kiến, là tà kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Và vô minh thứ ba đó là về tướng. Tướng là chấp tướng, tướng là vướng tướng. Khi mà chúng ta tu á, cái chuyện này là cái chuyện mà chúng ta bị kẹt nhiều nhất đây. Khi tu ở mức độ thấp á, thì chúng ta phải tu bằng tướng. Còn khi tu ở mức độ cao thì chúng ta phải tu bằng tâm. Còn nếu người nào mà vướng tướng là người đó chưa cao. Tu mà còn vướng tướng là chưa cao. Tu vướng tướng là tu làm sao? Là khi chúng ta đầu tiên mới tu là chúng ta phải tụng kinh Gõ Mõ. Và xin thưa rằng á, người nào á, tụng kinh Gõ Mõ ít nhất á, là 100.000 biến kinh, thí dụ như 100.000 biến kinh A-di-đà thì mới gọi là qua được giai đoạn 1. Ít nhất là 100.000 biến. Còn nếu người nào mà tu chưa qua khỏi 100.000 biến thì xin đừng có tu tâm nha. Đừng nói tôi tu tâm, tôi không cần tu tướng nha. Đó. Nhưng mà vì cái nội dung vấn đề cho nên thầy chỉ trình bày tu tâm trước. Là tu tướng á, là mình phải ít nhất phải tu dựa vào hình tướng, tức là dựa vào Đức Phật có hình tướng, dựa vào tụng kinh Gõ Mõ có hình tướng, dựa vào ngồi thiền cho có hình tướng, dựa vào sự ăn chay cho có hình tướng, dựa vào mặc cái áo tràng dài cho có hình tướng. Đó là giai đoạn đầu mình tu tướng. Tu tướng mà tu khoảng chừng 20 năm đổ lên thì mới tính tới cái chuyện tu tâm. Chứ không thôi có nhiều người nghe nói tu tâm là cao cái thôi tôi không cần tướng, tôi uống rượu cũng được, không? À, tôi đi bia ôm cũng xong, bởi vì tôi là tu mà, tôi tu tâm mà đâu cần tu tướng, tu ở đâu mà không được. Nhưng mà có biết tâm nó ra làm sao đâu mà tu. Có nhiều người nghe giảng xong rồi vướng mắc cái chỗ này nè. À, nói mình tu cao, thích tu cao chứ không thích tu thấp. Thích tu tâm chứ không thèm tu tướng. Tu tướng là anh thua gì. Uống rượu cũng được, thích uống rượu uống cũng cho nó đã thèm. Rồi xong rồi tu, lúc đó gì ra, tu ngủ thôi chứ còn tu gì nữa. Còn gì mà tu. Uống rượu đã rồi ngủ thôi chứ còn làm gì tu được. Phải không? Thì cái đó gọi là giai đoạn đầu là chúng ta phải cố gắng ít nhất là 20 năm để tu tướng rồi đã. Rồi xong rồi mới tu tâm. Thì ở đây bây giờ thầy nói tới giai đoạn thứ hai là giai đoạn tu tâm đây. Cái người tu tâm á, là người á, mà tu còn vướng tướng thì người đó chưa cao. Vướng tướng là sao? Thí dụ như mình đang ăn chay mà hôm nay á, đồ chay mình muốn ra, hoặc là mình đi đâu á, dọc đường không có đồ chay, mình nói tôi nhất định ăn chay, tôi không có ăn mặn, nhìn đó chết bỏ. Thì cái đó nó gọi là tu vướng tướng, tức là mình còn bị lệ thuộc vào cái tướng chay. Chứ còn cái người hiểu đạo sâu rồi á thì ăn chay là gọi là chay tâm chứ không phải chay miệng. Đối với chay miệng á, là con bò nó ăn cỏ, nó ăn cả đời á, thì nó có phước nhiều hơn mình. Nhưng mà thật ra con bò ăn cỏ nó không có phước gì cả. Bởi vì nó ăn là nó ăn thôi, chứ nó chẳng có một cái ý niệm về cái cách ăn chay. Cái ý nghĩa của ăn chay là cái trưởng dưỡng cái lòng từ bi không đỡ ăn thịt chúng sinh. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là tránh được cái nghiệp sát sanh, cái nghiệp thèm muốn của mình, để về sau mình tự gây khổ cho mình và gây khổ cho người. Thì cái đó là ý nghĩa thứ hai. Ăn chay đúng ý nghĩa của nó thì mới có phước báu. Còn ăn chay mà mình cứ nói thấy người ta ăn chay mình cứ bắt chước ăn chay, rồi ăn mặn là không chịu, thì cái đó không có phước báu, hay là có phước rất là nhỏ. Bởi vì cái ý nghĩa ăn chay là chỗ đó. Cho nên khi chúng ta tu tập cái ăn chay cho nó thành thục, ý nghĩa ăn chay cho nó thành thục, thì lúc đó lâu lâu chúng ta cứ có quyền ăn mặn bình tĩnh queo mà không có tội gì hết. Bởi vì cái tâm mình từ rồi, tâm mình thương yêu rồi. Mình ăn mặn cái mình thấy đây là thịt chúng sinh, thì mình vừa ăn vừa chú nguyện cho chúng sinh này được siêu sinh cõi tịnh độ. Mình ăn mà mình thương nó quá, mình thương vậy thì bảo đảm là nó siêu, nó tốt thôi, chứ không có phạm gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì ngay chính Đức Phật, khi mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đi hành đạo, Đức Phật đi ôm bát bình trì bình, đi làng nào ai cúng cái gì Đức Phật ăn cái đó, mà Đức Phật cũng thành Phật. Còn mình ăn chay cả đời 20-30 năm hơn Phật xa lắc, mà mình chẳng có thành gì hết. Thì chính vì tại vì mình không hiểu cái tâm này nè, mình chỉ cái tu bề ngoài thôi, tu cái tướng bề ngoài, chứ mình không hiểu được cái tu cái bên trong của cái ý nghĩa của tu tướng đó. Mà khi mình đã hiểu cái ý nghĩa của tu tướng rồi, mình tăng trưởng lòng từ bi rồi, thì cái đó mình tu phước báo lớn, và cái chứng đắc của mình nó mới lớn. Mà khi người đã có cái tâm như vậy rồi thì cái tâm từ bi rồi thì biểu người ta đi ăn mặn người ta không thích ăn đâu. Xin thưa thiệt như vậy. Lúc đó không cần cấm ăn mặn, lúc đó người ta cũng tự không cần ăn mặn. Đó là nói về tu tướng đó. Vì vậy mà khi chúng ta mà tu về tướng, người nào còn vướng mắc về tướng, như là tướng ngã là tướng tôi này, danh dự tôi này, quyền lợi tôi này, tài sản tôi này, gia đình tôi này, rồi ai đụng tới tôi thì không chịu, thì cái đó người đó vướng vào cái tướng ngã. Rồi cái tướng thứ hai đạo Phật nói được gọi là cái tướng nhơn. Tướng nhơn là tướng sao? Là cái tướng đối tượng, gọi là tướng nhân. Tướng nhân là thí dụ như bây giờ mình thấy người đó dễ thương quá mình thương, thì cái đó mình vướng vào cái tướng nhân rồi đấy. Mình thương thì lúc đầu thì nó ngọt, nhưng mà sau thì nó khổ, đúng không? Có ai mà lập gia đình nói rằng tôi từ hồi tôi lập gia đình tới giờ tôi sướng không? Có ai không? Ở đây có rất là nhiều người mà nói chắc cái, nếu có thì cũng hy hữu lắm phải không? Đó, thế mà vướng vào tướng nhân, tức là nhiều khi mà không thương không được, nó khổ vậy. Cái nghiệp chướng của mình nó nặng nề đó. Cho nên rằng á, mình biểu thôi đừng thương người đó đi, nhưng mà con tim nó cứ thương thì sao vậy? Đó là tại vì cái nghiệp chướng của mình nặng nề, còn cái người nghiệp chướng nhẹ thì nó không, con tim nó không có rung động. Nhiều khi mình biết người đó là xấu, người đó không hay, nhưng mà rồi á, rồi cũng cứ nhắm mắt nhào vô. Thành ra đối với tâm hồn chúng sinh đó, chúng sinh có hai phần, gọi là phần lý trí và phần con tim. Thì con tim nó có lý lẽ của con tim, mà lý trí nó có lý lẽ của lý trí. À, nhiều người, nhiều cô cũng vậy, thấy anh chàng đó lúc đầu thì chơi, úi anh chàng xấu rồi vậy mà ai mà mê, nhưng mà anh đeo hơi thời gian cái rồi mê hồi nào cũng hay. Cái đó là cái bài về phần gì, lãnh vực của con tim nó sai khiến. Mà con tim là gì? Đối với đạo Phật đó là tâm đấy. Con tim nó liên hệ tới cái tâm dữ dội lắm. Còn lý trí á, nó gần như nó cũng xa với cái với con trái tim của mình lắm. Thì cái đối với tâm, mà tâm đối với chúng sinh á, thì chúng sinh đó là cái tâm, cái đó nó gọi là nghiệp. Khi mà con tim mà mình không muốn thương người đó, mình muốn trốn người đó, mà cứ tự nhiên con tim nó cứ nhớ, nó cứ bắt nhớ lên, thì cái đó là cái nghiệp nó lôi mình đấy. Vì vậy mà cái người thất tình đau khổ, người ta đau khổ ghê gớm lắm. Lúc đó nghiệp chướng nó hành. Mà khi mà tỉnh ra được, mà bỏ được cái thất tình đó đấy, là cũng may phước lắm đó. Người đó phải có phước lắm mới qua được cái nghiệp báo đó. Vì vậy mà đối với đạo Phật thì chúng ta thứ nhất là phải tu vào tướng ngã, là quên mình đi. Tu cái tướng thứ hai nó gọi là tướng nhân, là đừng có quan trọng quá cái người đối tượng của mình. Đó gọi là tu tướng nhân. Rồi đừng có bị lệ thuộc quá cái tướng nhân. Rồi cái tướng thứ ba là tướng chúng sinh. Tướng chúng sinh là tất cả những cái chúng sinh ở bên ngoài. Vướng vào cái tướng chúng sinh là không vậy? Thì Đức Phật nói rằng á, ví dụ như mình cầu Phật mà cầu như trong kinh Kim Cang nói đó, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là Đức Phật nói rằng người nào mà muốn thấy được cái ông Phật của mình mà dựa vào âm thanh sắc tướng mà thấy á, thì người đó không bao giờ thấy. Tức là mình phải dựa vào chùa mình mới thấy được Phật, mình dựa vào tụng kinh mình mới thấy được Phật, thì lúc đó mình không có thấy, mình tu bên ngoài thôi chứ chưa và tu bên trong. Muốn thấy được Như Lai á, là phải bỏ cái tướng chúng sinh đi, tức là tướng bên ngoài đi, mà quay trở về cái tướng gì, cái tướng trong lòng mình, trong trái tim mình á. Mình nhìn cho rõ trái tim mình nhìn cho rõ trong cái khối óc của mình. Mình đối trị nó để mình biến nó thành ông Phật. trong tâm của mình biến ra thì lúc đó mình mới trở thành ông Phật được. Mình mới giác ngộ, mình mới giải thoát được. Còn ở bên ngoài, mình tu bên ngoài là tu cầu phước. Giờ Phật gia hộ phước cho mình thôi, mình Phật cho nhiều phước thì mình hưởng nhiều, mà cho ít thì mình hưởng ít thôi. Chứ mình chưa có triển khai được cái ông Phật ở trong chính mình. Mà người làm chủ được dục vọng, làm chủ được cái bản ngã của mình, tức là trong tâm của mình, thắng được nghiệp chướng của trong tâm mình, thì người ấy là đã đi đến đúng cái con đường giải thoát. Người đó được gọi là người đoạn trừ vô minh. Cho nên vô minh á, đoạn trừ vô minh thì nãy giờ thầy giải thích cái chữ vô minh thì thầy thấy rằng Phật tử ở đây có ai bị một trong những cái vô minh không? Có ai bị cái nào hay là không bị? Chúng ta giải thoát hết rồi phải không? Tức là Đức Phật nói tới cái gì là chúng ta bị kẹt cái đó, dính cái đó, không có chạy đâu khỏi. Mà còn dính là còn vô minh, mà còn vô minh thì tức là còn sinh tử, luân hồi, khổ đau. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái câu thứ hai là Đức Phật nói rằng hễ còn ngu si thì còn sinh tử đó, là còn vô minh thì còn chịu sinh tử. Rồi bước thứ ba, câu thứ hai thì cái câu như vậy: Bồ Tát thường niệm quảng học đa văn tăng trưởng trí tuệ. Đó. Thì cái kinh này dạy cho chúng ta biết rằng khi chúng ta thấy chúng ta còn vô minh á, thì cái